Và chúng ta không có sống gần cha mẹ, thì cha mẹ cũng không nói rằng là xăm con ra rồi mong con ở mãi bên mình đâu. Có người mong muốn cách mới đi chăng nữa, rồi dựng vợ gả chồng cũng là đi xa tút lút chẳng khập. Nhiều khi con cái bệnh hoạn, bố mẹ còn đến thăm. Mình bận quá mẹ ơi, bận quá bố ơi, rồi có khi mình chẳng biết thăm bố mẹ là gì. Có rất là nhiều câu chuyện con người ta ân hận cho đến chết, bởi vì lúc nào cũng very busy. Và cuối cùng là mình chỉ là một người con bất hiếu. Tuy nhiên, ở trong lời dạy của Đức Phật là không để chúng ta phải sống trong một cái trạng thái buồn đau vì phải xa cha, xa mẹ, xa quê hương. Bởi vì ai thấy Pháp thì thấy Phật. Ai hiểu, sống đúng lời Pháp, lời Phật dạy là chúng ta sống bên Phật. Thì có cha mẹ nào săn người con ra mà muốn người con thất bại, khổ đau và cuối cùng chết trong những cái cảnh hoạn nạn, buồn phiền. Người cha, người mẹ nào cũng muốn người con của mình sẽ không khổ cái khổ của cha mẹ đã đi qua. Người cha, người mẹ nào cũng muốn đứa con của mình sẽ thành tựu sự nghiệp. Người cha, người mẹ nào cũng muốn con mình rạng rỡ với cuộc đời. Và nếu nó không được như vậy, ít gì nó cũng tự lo được bản thân nó cũng được bình an trong cuộc sống. Nếu chúng ta được như thế, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang làm cho cha mẹ chúng ta được an tâm. Chứ không phải là cái thứ mà chúng ta gửi về cho cha mẹ đâu. Nó chỉ là một phần biểu hiện cái lòng hiếu đạo của những người con. Còn cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta sống như thế nào. Mà hôm nay, trong cái mùa đầu mùa thu, các bạn, các em về đây, chúng ta đang ngồi ôn lại lời dạy của Đức Phật để biết rằng chúng ta sống như thế nào. Hình ảnh này nếu cha mẹ, ông bà của chúng ta ở quê hương mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Ở Việt Nam có những hình ảnh đau thương lắm. Đứa con ngày nào là được cha mẹ phải gói ghém, bán ruộng, bán vườn cho lên trên phố học, lên thành phố học. Rồi cuộc sống, rồi sự đua đòi, rồi danh lợi sắc tài. Mà nói chung, tài gì đâu. Yêu, đương, không đúng chỗ. Nhớ thì lầm người, rồi là sống gấp, sống vội, rồi là phá thai, rồi là tiêu tán tất cả, không có lo học hành. Và hết tiền, hết bạc rồi, mà cái thói quen đã tập nhiễm rồi đó, thì đâu có chịu ngồi yên. Phải lừa chứ, lừa thầy phạm bạn, rồi đi đến trộm cắp, rồi cuối cùng là phải vào tù. Một ngày người mẹ nhận được một cái lá thư của tòa mời mẹ đi hầu tòa, nhưng mẹ là không biết chữ, lại tưởng là trường đại học mời mẹ về dự một cái lễ gì đó của con. Đau thương lắm, toàn chuyện có thật hết á. Đưa cho hàng xóm đọc thử, con của tôi học được cái gì rồi đây nè. Nó đã được những cái điều gì mà nhà trường mời tôi có dấu đỏ thế nè. Đọc dùm tôi đi, để rồi gì, tôi bán đi một vài dạ lúa, dạ gạo gì đó. Tôi bán cái này cái kia, tôi có tiền, đi lên phố thăm con. Và người ta cho biết đây là cái giấy mà đòi đi hầu tòa, con của bà đã phạm pháp. Thế thì các vị cứ nghĩ đi, cuộc đời của người cha, người mẹ nào mà sung sướng hạnh phúc khi mà biết con của mình sống như thế không? Sống không có lương tri, không có đạo đức hay không? Cho nên, cái sự hình thành, sinh hoạt, những cái đạo tràng trên xứ người nó quá quan trọng. Vì những cái xứ sở này, nó xa quê hương, xa gia đình và thậm chí chưa có một cái mái chùa Việt Nam. Vì vậy mà các thầy, các sư dấn thân vất vả lắm, chứ không có phải là sung sướng gì đâu. Để làm gì? Để chúng ta phải giữ được cái nền tảng đạo đức. Đó mới là chân của hạnh phúc, chứ không phải là tiền. Tiền của là đó, nhưng mà nó gắn liền với sự khổ đau và thất vọng. Rồi hình ảnh người mẹ, khi mà đến lên tới thành phố để đi hầu tòa, thì có biết gì đâu. Rồi người ta mới cho con mình vào trong cái xe, xe mà nhốt tù nhân gọi là xe gì?
À, là xe thù, xe bít thùng. Đó.
Thì là người mẹ xách cái giỏ, ở trong đó có một vài, cái thứ trái cây mà đứa con mình nó thích. Các vị thấy có thương không? Ngày xưa ở quê nhà thích ăn cái bánh này, Bây giờ nó đi vào tù ngồi dưới kia, cũng dậy sớm mà gói mấy cái thứ bánh đó, mua cái thứ nước mà nó thích đó, rồi bỏ vào cái giỏ rách, giỏ mây đó, mà chạy lên đó để kiếm con. Rồi người ta cho con vào cái xe bít bùng rồi thì người mẹ xách cái giỏ chạy theo, bảo xe dừng lại, cho tôi đưa cái món bánh này cho con tôi cái đã. Người ta chụp cái hình mà cái người mẹ già xách cái làn rách, đằng trước là cái xe bít bùng chạy, với tay xin xe dừng lại để đưa bánh cho con. Sư nói những cái hình này hả, là phải chụp lên hả, rồi phải quảng bá khắp nơi. Chứ không phải chỗ nào cũng quảng cáo là fast food, rồi chỗ nào cũng quảng cáo là phim ảnh, rồi chỗ nào cũng quảng cáo hình ảnh đẹp của thần tượng siêu sao. Mà quảng cáo, phải quảng bá cái hình ảnh người mẹ xách cái giỏ thức ăn mà chạy theo cái xe bít bùng vì con đã vào tù. Thức tỉnh cái gì? Cái sự đam mê, thức tỉnh cái tham vọng, cái khát ái của những con người đánh mất lương tri mà sống để thỏa mãn các giác quan của mình. Cái giá trị của giáo dục nó rất là quan trọng, là như thế. Cho nên khi Đức Phật dạy Valika, người thấy Pháp là thấy Phật. Cho nên, này Valika, con cũng không nên mơ ước sẽ thấy ta trước khi lâm chung, mà vẫn tiếp tục chánh niệm. Chánh niệm trong gì? Trong chánh Pháp. Và nếu chúng ta dù sống bên mẹ cha hay sống cách xa quê hương ngàn trùng, chúng ta vẫn luôn chánh niệm, sống trong nền tảng của đạo đức, tin sâu trong nhân quả, và phải biết rằng niềm hạnh phúc của mẹ cha không gì hơn là con của mình trưởng thành đạo đức. Nếu mà nói mẹ cha muốn mình giàu có, mà giàu có trên những đồng tiền phi pháp, để rồi không biết ngày mai đi về đâu, thì sư không tin. Không tin rằng có những người cha người mẹ xúi bẩy con làm ác để có tiền. Nếu có những người cha mẹ như thế, Đức Phật dạy chúng ta, chính chúng ta phải là người khuyến tấn cha mẹ quay trở về con đường chánh pháp. Đó là đại báo hiếu. Chứ không phải đem cái tiền phi pháp về, mình sống phi pháp, rồi cha mẹ vui vẻ vì những đồng tiền phi pháp, và cha mẹ cũng phi pháp. Là bởi vì sao? Con đem tiền đấy, có tiền thì bắt đầu là lấy tiền để chơi cờ bạc chẳng hạn, để ăn tiêu, phải không nào? Để mà tiêu phí đồng tiền một cách vô ích, thì con phi pháp và mẹ cha cũng phi pháp. Đức Phật dạy, đại báo hiếu không gì hơn, nếu ngoài những cái pháp của cuộc đời là lo lắng cho mẹ cha, bưng cơm hầu nước cho mẹ cha, rồi là giúp đỡ mẹ cha, thì cái pháp hiếu cao thượng nhất đó là đưa mẹ cha vào niềm tin chánh pháp, quy y tam bảo. Cha mẹ bỏ xén keo kiệt là phải khuyến tấn cha mẹ mở lòng ra. Bởi vì cuộc đời này có cho rồi mới có nhận, chẳng ai ích kỷ bo bo mà hạnh phúc được. Vì vậy một lời dạy rất đơn giản của Đức Phật dành cho Valika, còn thấy pháp là con đã thấy Thế Tôn. Trong Tương Ưng Bộ Kinh và Kinh Tạp A Hàm, ai thấy pháp người đó thấy Phật. Thì tất cả chúng ta luôn luôn được nhắc nhở sống trong chánh pháp, sống bên Đức Phật. Tất cả trong chúng ta đều được nhắc nhở mình là người con Việt Nam, thì cái hồn đạo đức đó là cái chân của con người, chứ không phải cái gì khác. Và do vậy, giá trị vật chất nó quan trọng, nhưng nó không phải là cái chánh yếu của cuộc đời. Cái quan trọng, chánh yếu nhất trong cuộc đời vẫn là gì? Con người ta sống trên nền tảng đạo đức, biết cho hơn là biết nhận.